Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Hoàng Nam và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 18 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Giorgio Lingua, Sứ thần Tòa Thánh tại Iraq, cần cầu nguyện nhiều để Iraq tránh được xung khắc và phân hóa. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật hầu quý vị chứng từ của cha Gabriele Amos về quyền lực chuyển cầu của các thánh trong cuộc chiến chống lại ma quỷ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời cầu của ông Mordecai và Hoàng hậu Esther. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Baghdad, ngày 15 tháng 7 vừa qua, Đức cha Louis Raphael Motsako, thượng phụ công giáo Kande, đã thiết tha kêu gọi các dân biểu quốc hội Iraq mau chóng thành lập tân chính phủ để tránh cho đất nước khỏi rơi vào cảnh hỗn loạn. Trong thư ngỏ gửi các dân biểu quốc hội Iraq, Đức cha Sako khẳng định, cho tới nay, các cuộc họp của quốc hội nhằm thành lập một tân chính quyền đã không đi tới đâu hết. Xin quý vị và các đảng phái chính trị toàn nước biết cho rằng đất nước Iraq đang rơi vào hỗn loạn, vì thế không được mất thì giờ. Tôi hợp tiếng nói khiêm tốn của tôi với tiếng nói của các vị lãnh đạo Hồi, Shiite và Sunnit. Xin quý vị nhanh chóng bầu ba vị lãnh đạo để tránh cho đất nước khỏi rơi vào tình trạng vô chính phủ, hỗn loạn và phân hóa. Đức Thượng Phụ Sako cũng đề nghị các dân biểu đọc một lời kinh đơn sơ Ngài đã soạn trước các cuộc họp. Lời kinh viết, lạy Chúa, xin trợ giúp chúng con, để chúng con có thể đối thoại với nhau và hiểu biết nhau, xa lánh mọi hẹp hòi và óc phe phái. Lạy Chúa, xin giúp chúng con phổ biến hòa bình và an ninh cho dân tộc chúng con. Như thế, đất nước Iraq có thể chiến thắng và ra khỏi mọi vấn đề của mình. Amen.
Đằng khác, các giới lãnh đạo tôn giáo Iraq cũng đã yêu cầu Liên hiệp Âu Châu giúp chấm dứt nội chiến gây nguy cơ cho tương lai đất nước Iraq và của các tôn giáo thiểu số. Trước tình hình nghiêm trọng tại Iraq, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã mời vài vị lãnh đạo của giáo hội địa phương tới Bruxelles để gặp gỡ ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu và giới lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu. Sáng kiến này nằm trong chương trình cộng tác của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ và Liên hiệp Âu Châu tạo sự gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo chính trị Âu Châu với các chứng nhân của các giáo hội đang gặp khó khăn như Pakistan, Ai Cập, Syria và Cộng hòa Trung Phi. Đức Thượng phụ Louis Sako cho biết thiểu số Kitô tại Iraq hiện nay rất suy yếu. Nếu không có một giải pháp hòa bình cho Iraq, thì sẽ chỉ còn một sự hiện diện Kitô biểu tượng, và điều này sẽ là sự kết thúc lịch sử giáo hội tại Iraq. Đức cha Sako cũng cho biết, từ sau cuộc xâm chiếm của lực lượng ISIL, rất nhiều Kitô hữu và cả các tín hữu Hồi đã bỏ nhà cửa ruộng đất trong tay các dân quân Hồi thánh chiến và đến trú ngụ trong các cơ cấu của giáo hội hay trong các gia đình Kitô ở các làng bên cạnh. Giáo hội trợ giúp mọi người không phân biệt ai. Tuy là một thiểu số sống sót sau các năm bạo lực và bách hại có hệ thống, nhưng giáo hội có thể góp phần làm trung gian trong cuộc xung đột và tạo thuận tiện cho các liên lạc với cộng đồng quốc tế.
York. Sự kiện Tổng công nghị Anh giáo chấp thuận cho nữ giới làm giám mục tạo thêm một chướng ngại mới trên con đường tiến về hiệp nhất giữa Anh giáo và Công giáo. Đức cha Bernard Longley, Tổng giám mục Birmingham, kiêm Chủ tịch Ủy ban Đối thoại và Hiệp nhất của Hội đồng Giám mục Anh Quốc, đã khẳng định như trên trong một thông cáo công bố ngày 15 tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, Đức cha cho biết, giáo hội công giáo sẽ tiếp tục dấn thân trong cuộc đối thoại đại kết để tìm hiểu biết lẫn nhau sâu xa hơn và cộng tác với nhau trong những lĩnh vực có thể. Đức cha ghi nhận các tiến bộ đã có được trong các thập niên qua giữa hai giáo hội kể từ sau công đồng chung Vatican II và tình bạn phát triển giữa hai cộng đoàn. Trong những ngày vừa qua, giáo hội Anh giáo đã nhóm tổng công nghị tại York và đã chấp thuận phong chức giám mục cho các nữ mục sư. Vấn đề này đã được thảo luận từ nhiều năm nay và năm 2012 đã bị bác bỏ. Nhưng nay đã được 2/3 các thành viên tổng công nghị gồm các giám mục, mục sư và giáo dân chấp nhận. Sự kiện nữ giới làm giám mục đã có từ lâu tại các nước khác như Hoa Kỳ và Australia, nhưng tại Anh Quốc thì vẫn còn lưỡng lự, mặc dù Anh giáo đã chấp nhận cho nữ giới làm linh mục năm 1994. Tình trạng này cũng tạo căng thẳng với các giáo hội Anh giáo Phi Châu không chấp nhận nữ giới làm giám mục.
Manila, Hội đồng Giám mục Philippines vừa công bố một tài liệu hướng dẫn mục vụ chi tiết để giúp các tín hữu công giáo thấu hiểu cách thức áp dụng luật mới về sức khỏe sinh sản, đã được tối cao pháp viện nước này nhìn nhận tính chất hợp hiến ngày 8 tháng 4 vừa qua. Hội đồng Giám mục Philippines vừa kết thúc khóa họp khoáng đại trong những ngày này. Tài liệu về sức khỏe sinh sản bị giáo hội mạnh mẽ chống đối và đã được thảo luận trong vòng 16 năm dài trước khi chính thức trở thành luật, đề ra các phương thế kế hoạch hóa gia đình nhân tạo như thuốc ngừa thai trong các chương trình sức khỏe công cộng với mục đích giảm đà gia tăng dân số. Tuy nhiên, khi nhìn nhận tính chất hợp hiến của luật về sức khỏe sinh sản, tối cao pháp viện Phi cũng công nhận quyền phản kháng lương tâm của các bác sĩ hay các bệnh viện tư. Chính vì thế, các giám mục Phi đã soạn thảo và công bố tài liệu nói trên để hướng dẫn các nhân viên làm việc trong các cơ cấu y tế công cũng như tư trong việc bảo vệ lương tâm của mình. Trước hết, bản chỉ dẫn của các giám mục Phi nhấn mạnh là tối cao pháp viện Phi tái xác nhận là phá thai và các loại thuốc trị thai bị cấm trong luật sức khỏe sinh sản vì quyền được sống dựa trên luật tự nhiên vượt quá và đi trước mọi thẩm quyền hay luật lệ của con người. Vì thế, các giám mục Phi yêu cầu chính quyền kiểm soát chặt chẽ và đánh giá đúng đắn các loại thuốc ngừa thai, cả những loại thuốc đã có mặt trên thị trường từ lâu, làm sao để biết chắc là các loại thuốc đó không phải là thuốc phá thai. Mặt khác, các nhân viên y tế có thể từ chối không cung cấp thông tin về ngừa thai mà không bị kỳ thị vì lý do lương tâm. Đối với các biện pháp ngừa thai không thể tái phục hồi như các ống dẫn tinh hay dẫn chứng, cần phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng thay vì chỉ đương sự mà thôi. Về mặt giáo dục tính dục, các giám mục Phi khẳng định rằng các trường học công giáo không bị lệ thuộc quyết định phải quảng bá luật sức khỏe sinh sản, nhưng phải chuẩn bị cho người trẻ biết làm cha làm mẹ có trách nhiệm. Cuối cùng, Hội đồng Giám mục Phi mời gọi các giáo phận trong nước tổ chức các cuộc hội thảo đào sâu luật này, hầu giúp các nhân viên y tế hiểu thấu văn bản án lệnh của tối cao pháp viện về luật sức khỏe sinh sản.
Khartoum, chính quyền Khartoum đã ra lệnh thu hồi giấy phép xây cất các nhà thờ Kitô với lý do là cộng đoàn Kitô tại đây đã giảm thiểu nhiều sau khi Nam Sudan độc lập. Thông cáo do ông Shahin Abdullah, Bộ trưởng Tân giáo vụ Bắc Sudan ký. Sau khi Nam Sudan độc lập hồi năm 2011, người dân Kitô gốc miền Nam bị chính quyền Khartoum bắt buộc rời bỏ Bắc Sudan theo Hồi giáo để về miền Nam là vùng có đông người Kitô và đạo thờ vật linh sinh sống. Mới đây, Giáo hội Công giáo đã than phiền về sự kỳ thị của nhà nước Khartoum đối với các tín hữu Kitô. Trong chuyến viếng thăm tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ những ngày vừa qua, Đức cha Eduardo Hiboro Kusala, giám mục Tambora Yambio, Nam Sudan, đã cho biết các Kitô hữu bị coi như công dân hạng nhì. Các linh mục không có sổ thông hành và khi bỏ Sudan, các vị không biết có thể trở lại hay không. Nhiều linh mục đã bị trục xuất và các giám mục bị bó buộc phải thinh lặng không được tự do phát biểu ý kiến. Vụ kỳ thị và vi phạm nhân quyền mới nhất là vụ bỏ tù và kết án tử hình nữ bác sĩ Miriam Yahya Ibrahim Ishak. Chính quyền không làm gì cả và để cho giới lãnh đạo Hồi giáo quyết định thế nào mặc ý. Bà bị kết án tử vì bị vu khống tội phản bội Hồi giáo và lấy chồng theo Kitô giáo. Trong khi bà là tín hữu chính thống vì theo đạo của mẹ khi bị người cha Hồi giáo bỏ năm bà lên 5 tuổi. Nhờ các áp lực quốc tế, án tử được hủy bỏ và bà được trả tự do. Nhưng tại phi trường Khartoum, bà lại bị cảnh sát giữ lại, không cho sang Hoa Kỳ với chồng và hai con. Hiện bà và gia đình đang tị nạn trong tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Khartoum để chờ được xuất ngoại.
Thành phố Mexico, Trong một tuyên ngôn chung công bố hôm 10 tháng 7 vừa qua tại thành phố Mexico, các giám mục Trung Mỹ và Hoa Kỳ tái khẳng định nỗ lực chung nhằm nhổ bỏ tận gốc rễ những nguyên do khiến người trẻ Trung và Nam Mỹ tìm cách di cư bất hợp pháp, đồng thời gây dựng những chương trình phát triển xã hội kinh tế ở nguyên quán và giúp đỡ những người trở về nước. Trong những ngày vừa qua, đại diện của giám mục Hoa Kỳ, Mexico, El Salvador, Guatemala và Honduras đã nhóm họp tại thủ đô Mexico về vấn đề trẻ em di cư bất hợp pháp. Theo những con số thu thập gần đây, từ tháng 10 năm ngoái 2013 đến tháng 6 vừa qua, tức chỉ trong 8 tháng, đã có hơn 57.000 trẻ em lọt đến biên giới Hoa Kỳ cách bất hợp pháp, không có người lớn đi kèm. Chính phủ Hoa Kỳ báo động là con số này sẽ tiếp tục lên cao vì có tin đồn là Hoa Kỳ sẽ cấp giấy phép lưu trú đặc biệt cho các trẻ em này. Nhưng thực tế không phải như vậy. Trong tuyên ngôn chung công bố nói trên, các giám mục Hoa Kỳ và Trung Mỹ tái xác định sự ủng hộ và đề cao bản tuyên ngôn đặc biệt Managua. Theo đó, các quốc gia thành viên Hội đồng Di dân trong vùng nhìn nhận trách nhiệm của từng nước và cam kết sẽ thực hiện tất cả những biện pháp nhằm bảo đảm quyền lợi của người trẻ và sự hiệp nhất của gia đình, đồng thời quảng bá những nguy hiểm trên đường đi. Minh nhiên sự kiện hoàn toàn không có việc Hoa Kỳ cấp giấy phép cư trú cho các trẻ em đến đây một mình, đồng thời chiến đấu chống lại các nhóm tội phạm buôn người.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Giorgio Lingua, sứ thần tòa thánh tại Iraq, cần cầu nguyện nhiều để Iraq tránh được xung khắc và phân hóa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ vài tháng qua, tình hình Iraq ngày càng trở nên rối ren và bất ổn. Ngày 29 tháng 6, lực lượng Hồi Thánh Chiến Cuồng Tín ISIS tuyên bố thành lập quốc gia Hồi giáo Caliphate nhằm thống nhất hai nước Iraq và Syria dưới quyền điều khiển của ông Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh tụ của một nhóm Thánh Chiến Hồi giáo cấp tiến. Ông này được sự ủng hộ của các bộ tộc và các cựu sĩ quan của cố tổng thống Sunni Saddam Hussein, đã chiếm đóng nhiều phần đất tại Iraq kể từ khi nhóm ISIS phát động các cuộc tấn công ngày 9 tháng 6. Ngày 5 tháng 7, nhóm ISIS đã phổ biến video bài giảng của lãnh tụ tự phong Baghdadi trong đền thờ Hồi giáo Mosul ngày thứ Sáu, 4 tháng 7. Ông Baghdadi kêu gọi tín hữu Hồi trên toàn thế giới vâng phục ông. Ông nói, tôi là lãnh tụ được chỉ định để hướng dẫn quý vị, nhưng tôi không tốt lành hơn quý vị. Nếu tôi có lý, hãy giúp tôi, và nếu quý vị nghĩ rằng tôi sai, xin cố vấn cho tôi và dẫn tôi vào đường ngay chính. Hãy vâng lời tôi như quý vị vâng lời Allah nơi quý vị. Abu Bakr al-Baghdadi sinh năm 1971 tại Samarra, và từ nhiều năm qua đã hoạt động trong bóng tối, nên rất ít người biết rõ thân thế ông ta. Caliphate, quốc gia Hồi giáo, là một chế độ chính trị có từ thời ngôn sứ Mahomet, nhưng đã biến mất với sự phân tán của đế quốc Ottoman trong thập niên 1920. Lãnh tụ Caliph là người kế vị ngôn sứ Mahomet để áp dụng luật Sharia trong các vùng đất của Hồi giáo. Ông Youssef al-Qaradawi, chuyên viên thuyết giáo Qatari thuộc ban lãnh đạo của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, khẳng định rằng, việc thành lập một quốc gia Hồi giáo do một nhóm nổi tiếng vì các hành động tàn bạo và quan điểm cấp tiến không phục vụ chương trình Hồi giáo, tước hiệu Caliph phải được toàn quốc gia Hồi ban cho, chứ không thể bị một nhóm cướp lấy. Trong thời gian qua, lực lượng ISIS đã đánh chiếm một phần vùng Nineveh, cũng như các vùng thuộc các tỉnh Diyala ở mạn đông, Salaheddin ở mạn bắc, Kirkuk ở mạn tây và Mosul. Từ tháng Giêng năm nay, lực lượng này cũng kiểm soát các vùng của tỉnh Al-Anbar ở mạn tây. Trong vùng Mosul cách thủ đô Baghdad 350 cây số, nhân danh cuộc chiến chống các ngẫu tượng, các binh sĩ của lực lượng ISIS đã phá hủy tất cả các trung tâm thờ tự Sunnit, Sufit và Shiite. Họ cũng chiếm hai nhà thờ chánh tòa Kitô. Các nhóm phiến quân Syria đã khước từ chấp nhận quốc gia Hồi giáo vì các cuộc hành quyết sơ sài và ước muốn bá chủ của nhóm ISIS.
Các lực lượng quân sự Iraq gặp khó khăn trong việc tái chiếm các vùng đã mất và hiện đang dậm chân tại chỗ quanh vùng Tikrit là quê sinh của Saddam Hussein. Trên bình diện chính trị, tình hình xem ra bế tắc trong khi dân nước Iraq đang chờ đợi có một tổng thống và một chính phủ mới. Ông Nouri al-Maliki cầm quyền từ năm 2006 tới nay vẫn muốn tái tranh cử. Tuy thắng cuộc bầu cử lập pháp ngày 30 tháng 4, nhưng kiểu cai trị chuyên quyền và lựa chọn gạt bỏ các nhóm thiểu số Sunnit và Kurd trong các năm qua khiến ông khó có khả năng quy tụ các lực lượng quốc gia khác. Trong khi có nhiều lực lượng muốn chia Iraq thành ba nước độc lập dành cho ba nhóm Shiite, Sunnit và Kurd. Chính vì thế, ông đã luôn luôn từ chối đề nghị thành lập chính quyền thống nhất có sự tham dự của cả ba nhóm do các vị lãnh đạo tôn giáo đưa ra. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 7 tháng 7 vừa qua, Đức Thượng Phụ Louis Sacco, giáo chủ Công giáo Kande, mô tả tình trạng tại đất nước Iraq hiện nay có lẽ là thời kỳ đen tối và khó khăn nhất trong lịch sử gần đây của giáo hội. Đức Thượng Phụ Sacco ví tình trạng giáo hội tại đất nước Ngài như sự tích trong phúc âm, Chúa Giêsu ngủ trên thuyền trong khi bão tố vùi dập và các môn đệ kinh hãi. Ngài kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để những người bị bắt cóc được trở về bình an và cho tương lai của mọi Kitô hữu ở Iraq. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thượng Phụ Sacco cũng tái kêu gọi trả tự do cho hai nữ tu và ba cô nhi bị bắt cóc ngày 28 tháng 6 vừa qua tại thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq. Đức Thượng Phụ cho biết, Ngài không rõ các nữ tu dòng nữ từ Đức Maria và những người bị bắt cóc đang bị giữ ở đâu, mặc dù có nhiều phía hứa sẽ giúp đỡ. Ngài cũng xác nhận rằng thành phố Mosul hầu như không còn tín hữu Kitô nữa và chỉ còn lại khoảng 200 Kitô hữu. Các nhà thờ đóng cửa và không còn thánh lễ Chúa Nhật. Dân quân Hồi giáo gọi tắt là ISIS đã chiếm nhà thờ chính tòa của Công giáo Kande và chính thống Syria ở Mosul. Họ tháo gỡ thánh giá ở mặt tiền thánh đường và thay bằng lá cờ đen của quốc gia Hồi giáo. Chính quyền Iraq đã báo cho Tổ chức Nguyên tử Năng lượng Quốc tế biết rằng các phiến quân Hồi cuồng tím đã đánh cắp 40 ký uranium khỏi Đại học Mosul. Nhưng tổ chức này cho biết chất liệu bị đánh cắp không thể trở thành một đe dọa. Rất nhiều Kitô hữu đã di tản khỏi thành phố Mosul khi lực lượng ISIS tiến chiếm thành phố. Chiều ngày 14 tháng 7 vừa qua, Tòa Thượng Phụ Kande Baghdad cho biết hai nữ tu và ba thiếu niên bị bắt cóc tại Mosul đã được trả tự do. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Giorgio Lingua, Sứ thần Tòa Thánh tại Iraq, về hiện tình tại đây. Thưa Đức Sứ thần Tòa Thánh, tình hình Iraq hiện nay ra sao ạ?
Nỗi lo lắng chính của chúng tôi trong lúc này là cung cấp nước uống cho dân chúng đã di tản khỏi Mosul. Tôi biết là trong lúc này người ta đang đào các giếng nước, nhưng không tức khắc có nước ngay. Trên bình diện nhân đạo, có rất nhiều điều phải làm một cách đáng khen trong việc tiếp đón các người Hồi bằng cách mở các trường học, các nhà cho những người di tản, ít nhất là trong thời gian tạm thời.
Thế các cộng đoàn Kitô có thể gặp các nguy cơ nào, thưa Đức Sứ thần Tòa Thánh?
Nguy hiểm nhất chắc chắn là vùng giáp giới với nơi bị nhà nước Hồi kiểm soát, bởi vì người ta không biết họ bằng lòng tới đâu và dừng lại đâu. Các vùng an ninh là các vùng do các lực lượng Kurd kiểm soát.
Theo Đức Sứ Thần, thì người ta đang dự phóng một tương lai nào ạ?
Thật khó mà nói được. Theo tôi thì nó tùy thuộc rất nhiều nơi những gì mà chính quyền trung ương thành công trong việc đương đầu với tình hình một cách đúng đắn và bao quát, bằng cách rộng mở cho mọi lực lượng đại diện quốc gia. Cần phải có một quốc hội và một chính quyền hoạt động, chỉ khi đó mới có thể trông thấy những gì phải làm. Tôi tin rằng cũng cấp thiết sự kiện xã hội dân sự ý thức rằng không thể đứng đó mà nhìn và chờ đợi các nhà chính trị làm việc. Bởi vì thường khi các nhà chính trị bị các lợi lộc phe phái điều khiển, trong khi xã hội dân sự có thể hướng tới thiện ích chung nhiều hơn.
Xã hội dân sự có thể trợ giúp quốc gia đương đầu với sự xâm lăng đích thật như thế nào, thưa Đức cha?
Nếu có ý muốn bao gồm tất cả mọi người vào trong dự án có một tương lai của Iraq, thì cả những người đã xâm lăng cũng sẽ mất đi sự ủng hộ địa phương, bởi vì họ đã tìm thấy sự ủng hộ đó. Họ đã vào Iraq một cách quá dễ dàng, bởi vì đã có nhiều bất mãn, trong lúc tất cả mọi lực lượng cảm thấy mình được đại diện trên bình diện trung ương, thì khi đó các lực lượng này sẽ mất đi sự ủng hộ địa phương.
Đức Sứ Thần có muốn đưa ra lời kêu gọi nào không ạ?
Tôi tin rằng trong lúc này cần phải cầu nguyện, cần phải có một phép lạ để tình hình đừng trở thành tồi tệ hơn và để người ta đừng đi đến một cuộc xung đột vũ trang có thể giải quyết một phần hay tái chiếm một phần của lãnh thổ, nhưng sẽ gây ra nhiều nạn nhân mới và các bất bình mới. Cần phải thuyết phục để người ta đừng đi tới một cuộc xung đột võ trang tàn bạo.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục George Lingua, sứ thần tòa thánh tại Iraq, cần cầu nguyện nhiều để Iraq tránh được xung khắc và phân hóa. Tiếp tục chương trình, mai anh xin thuật hầu quý vị chứng từ của cha Gabriele Amort về quyền lực chuyển cầu của các thánh trong cuộc chiến chống lại ma quỷ. Kể từ tháng 6 năm 1986, cha Gabriele Amort là linh mục trừ quỷ của giáo phận Roma. Chính Đức Hồng y Ugo Poletti khi làm giám quản Roma đã ủy thác cho cha nhiệm vụ này. Cha Gabriele Amort thuộc hội dòng Thánh Phaolô, năm nay 89 tuổi. Trước tệ nạn các giáo phái lan tràn và nhất là để giúp các tín hữu công giáo có một hiểu biết đúng đắn về sức tàn phá của ma quỷ trong đời sống con người, cha Gabriele Amort đã xuất bản 3 cuốn sách ghi lại kinh nghiệm trừ quỷ của cha như một tiếng chuông vừa báo động vừa cảnh tỉnh các tín hữu công giáo. Một hiện tượng lạ lùng, cuốn sách đầu tiên của cha xuất bản tháng 9 năm 1990 bán chạy như tôm tươi. Chỉ trong vòng 13 tháng sau đó, cuốn sách tái bản đến 8 lần. Rồi trong 2 năm 1991-1992, giáo phận Roma đã phải chỉ định thêm rất nhiều linh mục trừ quỷ. Hiện nay trong toàn nước Ý có 180 linh mục trừ quỷ. Năm 1990, cha Gabriele Amort thành lập hội linh mục trừ quỷ tại Ý. Và từ năm 1996, cha là Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các Linh mục trừ quỷ. Trong chương kết của cuốn sách thứ hai, Những chuyện kể mới của một Linh mục trừ quỷ, xuất bản tháng 10 năm 1992, cha Gabriele Amort dành riêng để nói về quyền lực của Đức Mẹ Maria đối với ma quỷ và khẳng định, hơn ai hết, linh mục chúng tôi là những người có thể nói là đã cảm nghiệm một cách cụ thể quyền năng của Đức Mẹ Maria. Hơn ai hết, chúng tôi nghiệm thấy sâu xa rằng Đức Trinh Nữ Maria đúng thật là đấng trung gian ban phát ơn lành, bởi vì Đức Mẹ là người đã luôn luôn cầu khẩn được Chúa Con giải thoát chúng ta khỏi ách thống trị của ma quỷ. Thế rồi, trong một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái 2013 dành cho tuần san công giáo Credere, cha Gabriele Amort đã nói đến vai trò của các thánh trong cuộc chiến chống lại ma quỷ như sau. Các thánh giữ vai trò nền tảng, các ngài cầu bầu cho chúng ta với uy lực và hữu hiệu. Chúng ta phải thường xuyên cầu nguyện cùng các thánh. Thật vậy, tất cả chúng ta đều là chủ thể cho các cơn cám dỗ. Đối với những ai bị quấy nhiễu hoặc bị ám hại bởi ma quỷ, thì sự hiện diện của các thánh được kêu cầu trong nghi thức trừ quỷ bằng cách dùng đến các thánh tích. Kể cả các linh hồn trong luyện ngục cũng có thể cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Trong trường hợp các người bị quỷ ám vì bị bỏ bùa bỏ ngải, thì chúng ta nên kêu cầu các vị thánh từng phải chịu đau khổ vì bùa ngải. Tôi khuyên nên đặc biệt kêu xin cùng nữ chân phước Eustochia, tục danh Lucrezia Bellini, là một nữ đan sĩ biển Đức ở thành Padova, miền Bắc nước Ý. Nữ chân phước qua đời năm 25 tuổi, nhưng từ năm lên 4 đã bị quỷ ám. Ngay trong cuộc sống tu dòng, bắt đầu vào năm 18 tuổi, đã phải khốn đốn về tình trạng bị ma quỷ ám hại, nhưng nữ chân phước đã chấp nhận cách hết sức thánh thiện và dâng các đau khổ phải chịu để đền bù tội lỗi của kẻ dữ đã làm hại mình qua trung gian của bùa ngải. Các nữ đan sĩ khác trong cùng đan viện cũng cư xử thật tệ với nữ chân phước vì các chị bị quấy rầy bởi các hiện tượng lạ kỳ. Mãi cho đến vài ngày trước khi nữ chân phước Eustochia rút hơi thở cuối cùng vào ngày 13 tháng 2 năm 1469, các chị em mới hiểu rằng họ đã sống với một vị thánh. Ngày nay vẫn còn có nhiều người đến cầu nguyện nơi mộ của nữ chân phước tại nhà thờ Thánh Phêrô ở thành Padova để kêu cầu ơn được giải thoát khỏi sức phá hoại của ma quỷ. Trong các buổi trừ quỷ, trong số các thánh được kêu cầu nhiều nhất có cha thánh Pio thành Pietrelcina, thánh nữ Caterina thành Bologna và thánh giáo hoàng Gian Paolo II. Riêng với thánh giáo hoàng Gian Paolo II, tôi biết chính xác rằng ngài đã đích thân làm nghi thức trừ quỷ 3 lần tại nhà nguyện riêng ở nội thành Vatican. Thông thường trong các buổi trừ quỷ, ma quỷ không thể phát âm tên các thánh. Cũng có trường hợp có vài tên quỷ phát âm được danh Thánh Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và vài vị thánh. Tuy nhiên, ma quỷ thường tỏ ra kinh hãi không dám trực tiếp nêu tên các ngài. Nó thường nói tránh qua một bên. Chẳng hạn, đối với danh Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô, ma quỷ thường nói với vị linh mục đang làm phép trừ quỷ là chủ của ông hay bề trên của ông. Còn với Đức Mẹ Maria thì ma quỷ nói bà kia hay bà bắt cóc các linh hồn. Các thánh thì ma quỷ nói các sát nhân, bởi vì do lời chuyển cầu của các thánh mà nhiều linh hồn vụt khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Đọc lời Chúa trong sách Khải Huyền, bấy giờ có giao chiến trên trời, thánh tổng lãnh thiên thần Mikae và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bính. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời cầu của ông Mordechai và Hoàng hậu Esther.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã thấy lần trước, chỉ vì ông Mordechai không cúi chào và bái lạy quan Haman như mọi người khác, nên quan tức giận, đem lòng thù ghét muốn giết ông và tru diệt mọi người Do Thái sống trong vương quốc vua Assuero. Quan Haman bèn nói xấu dân Do Thái trước mặt vua và cho rằng họ không giữ luật lệ của vua, vì thế ông không thể để yên như vậy được, nhưng phải ra sắc lệnh tiêu diệt họ. Đổi lại, quan Haman xin cân 300.000 ký bạc bỏ vào kho bạc của nhà vua. Vua tháo biểu ấn ở tay trao cho ông và nói: Ta tặng khanh số bạc đó, trao cho khanh cả dân tộc đó nữa, khanh muốn làm gì chúng thì làm. Quan Haman thảo văn thư gửi đến các nơi trong toàn vương quốc vua Assuero và ra lệnh tru diệt dân Do Thái vào ngày 13 tháng Adar. Khi biết tất cả những sự kiện trên, ông Mordechai xé áo mình ra, mặc lấy bao bị và rắc cho lên người. Ông ra giữa thành, lớn tiếng thốt lên những lời đắng cay chua xót. Ông đến tận trước cung môn, là nơi không ai được phép vào, mà lại mặc áo bao bị. Trong mỗi miền, bất cứ nơi đâu mệnh lệnh và chỉ dụ của vua được chuyển tới, người ta cũng đều chứng kiến một cảnh thê lương buồn thảm. Dân Do Thái ăn chay, khóc lóc, than van. Nhiều người nằm trên cho trên đất, mình mặc bao bị. Các cung nữ và thái giám báo tin cho Hoàng hậu Esther, bà hết sức bàng hoàng, bà gửi áo ra cho ông Mordecai mặc và xin ông cởi bỏ bao bì. Ông không chịu nghe. Bà mới cho gọi ông Hathach là một trong những viên thái giám nhà vua đặt làm người phục vụ bà. Bà truyền cho ông đi gặp ông Mordecai để biết sự việc đã xảy ra và lý do của sự việc ấy. Ông Hathach ra gặp ông Mordecai tại quảng trường đối diện với cung môn. Ông Mordecai cho ông biết tất cả những sự việc đã xảy ra và biết chuyện ông Haman đã hứa sẽ cân một số bạc bỏ vào kho của nhà vua nhằm tru diệt người Do Thái. Ông Mordecai trao cho ông bản sao sắc chỉ công bố ở Susan nhằm hủy diệt họ, mục đích là cho bà Esther xem bản sao đó và biết các sự việc. Ông cũng nhắn bà phải vào chầu vua để xin vua tỏ lòng nhân hậu và khẩn nài vua thương xót dân tộc bà. Ông nhắn rằng, con hãy nhớ lại thuở hàn vi của con, những ngày con đã được chính tay cha nuôi dưỡng. Người chiếm địa vị thứ nhì trong vương quốc là Haman đã đề nghị vua chống lại chúng ta nhằm dẫn chúng ta đến chỗ chết. Con hãy cầu khẩn Chúa và xin vua thương tình tha chết cho chúng ta. Ông Hathach trở vào chuyển những lời này đến Hoàng hậu Esther. Bà ngỏ lời với ông Hathach, truyền cho ông ra gặp ông Mordecai và nói: Bề tôi của vua và dân các miền thuộc quyền vua ai cũng biết, bất cứ người nào, nam cũng như nữ, không được triệu vời mà dám vào chầu vua ở phía trong sân rồng thì đều chịu một luật duy nhất là phải chết, trừ phi vua giơ phù việt vàng ra, người ấy mới được sống. Mà con đây đã 30 ngày rồi không được triệu vào chầu vua. Người ta cho ông Mordecai biết những điều bà Esther đã nói. Ông nhờ người trả lời, đừng tưởng rằng trong cả dân Do Thái chỉ có mình con ở tại hoàng cung là được thoát nạn đâu. Vì đến lúc này mà con vẫn cứ ngậm miệng làm thinh, thì người Do Thái sẽ nhận được sự trợ giúp và giải cứu từ một nơi khác. Còn chính con và nhà cha con lại bị tru diệt. Biết đâu không phải vì thời buổi như thế này mà con đã lên tới địa vị hoàng hậu. Bà Esther nhờ người trả lời ông Mordecai, xin cha cứ đi tập hợp tất cả những người Do Thái ở Susan lại. Xin bà con ăn chay cầu nguyện cho con, suốt 3 ngày đêm đừng ăn uống gì cả, con và các cung nữ cũng sẽ làm như thế. Sau đó, dầu pháp luật không cho phép, con cũng vào chầu vua, có chết con cũng đành. Ông Mordecai rút lui và làm theo mọi điều Hoàng hậu Esther căn dặn. Ông nhắc lại mọi công việc Chúa đã làm mà cầu xin với Chúa. Lạy Chúa, Chúa là vua toàn năng, Chúa nắm quyền điều khiển vũ trụ. Khi Chúa muốn cứu độ Israel, nào ai đương đầu nổi với Ngài? Chính Ngài đã tạo dựng trời đất và thực hiện mọi kỳ công dưới bầu trời. Lạy Chúa, Ngài là Chúa vạn vật, ai chống lại được Ngài? Lạy Chúa, Ngài biết mọi sự, Ngài biết rõ, không phải vì sắc sược, tiêu kỳ hoặc háo danh mà con làm thế, đã không bái lại tên Haman ngạo mạn kiêu căng. Quả thật, để cứu Israel thì có phải hôn bàn chân hắn, con đây cũng sẵn sàng, nhưng con đã làm thế để khỏi đặt cái vinh quang của người phàm trên vinh quang Thiên Chúa. Con sẽ không bái lạy một ai ngoại trừ Ngài, lạy Chúa, và con sẽ không làm thế vì kiêu ngạo. Giờ đây lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa là vua, là Thiên Chúa tổ phụ Abraham, xin tha cho dân Ngài. Vì thù địch đang để tâm để ý chúng con nhằm tìm cách hủy diệt. Chúng những mong phá hủy phần sản nghiệp ngàn xưa của Chúa, xin Ngài đừng chê bỏ dân riêng thuộc về Ngài, dân Ngài đã chuộc lấy từ Ai Cập. Xin nghe lời con nguyện mà thương đến phần gia nghiệp của Ngài. Lạy Chúa, cảnh tang tóc chúng con, xin biến thành hoan lạc để chúng con được sống mà ca tụng danh Ngài. Xin Ngài đừng hủy diệt đoàn dân luôn mở miệng ngợi khen Ngài. Toàn thể Israel hết lòng hết sức kêu van Chúa, vì cái chết ở trước mặt họ rồi. Hoàng hậu Esther khắc khoải âu lo đến chết được, liền tìm đến nương ẩn bên Chúa. Tâm hồn sầu khổ, bà cởi bỏ y phục lộng lẫy, mặc áo tang vào. Thay cho dầu thơm quý giá, bà lấy bụi tro dơ bẩn rắc lên đầu. Bà hãm mình phạt xác nhiệm nhạt. Thay vì trang điểm trau chuốt, bà để cho tóc xõa rối bời. Bà cầu xin cùng Chúa, Thiên Chúa Israel. Lạy Chúa của con, lạy vua chúng con, Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Này con đang liều mạng, xin đến cứu giúp con. Con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp ngoại trừ Ngài. Lạy Chúa, trong chi tộc của cha ông, từ khi lọt lòng mẹ, con từng được nghe biết là chính Ngài đã chọn Israel giữa muôn ngàn dân tộc, đã tuyển chọn cha ông chúng con giữa mọi bậc tiền bối của các ngài, để làm thành gia nghiệp mãi mãi thuộc về Ngài. Ngài thực hiện cho cha ông chúng con mọi điều Ngài đã hứa. Nay chúng con đã phạm tội trước nhan Ngài, và Ngài đã trao nộp chúng con vào tay kẻ thù địch, vì chúng con đã thờ các thần minh của chúng. Lạy Chúa, Ngài công minh chính trực xiết bao. Bây giờ tuy chúng con phải nuốt cay ngậm đắng làm nô lệ cho thù địch chúng con, chúng vẫn chưa lấy làm thỏa mãn. Chúng lại còn đặt tay lên tay các tượng thần của chúng, liên kết cùng thần minh nhằm hủy bỏ mệnh lệnh Ngài đã ban, nhằm phá tan gia nghiệp của Ngài, dập tắt vinh quang, không ngừng chiếu tỏa trên thánh điện, trên bàn thờ của Ngài, nhằm mở miệng chư dân để họ hát mừng công đức các thần minh hư ảo, và mãi mãi sùng bái ông vua mang xác phàm. Lạy Chúa, xin đừng trao phủ việt của Ngài cho những gì hư ảo, cũng đừng để cho thù địch nhạo cười khi chúng con gục ngã. Nhưng xin lấy mưu đồ của chúng mà quật lại chúng đi, và những kẻ manh tâm hại chúng con xin đưa ra làm gương cho thiên hạ. Lạy Chúa, ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn, xin nhớ đến chúng con mà chứng tỏ quyền năng của Ngài. Lạy Chúa các thần minh, đấng thống trị mọi kẻ cầm quyền, xin ban cho con lòng dũng cảm và dạy con biết nói lời êm tai khi phải ra trước mặt loài sư tử. Xin đổi lòng con sư tử ấy để nó căm thù kẻ chống lại chúng con, khiến cho hắn và quân đồng lõa phải tiêu diệt hoàn toàn. Thần dân Ngài, xin Ngài giải thoát. Con cô đơn, xin đến cứu giúp con. Lạy Chúa, ngoài Ngài ra con đâu còn ai nữa. Ngài thấu biết mọi sự trên đời, Ngài biết rõ lòng con hằng căm ghét cái vinh của những kẻ không lề luật, và con cũng nhờm tởm gớm ghê việc chăn gối với những kẻ không cắt bì, cũng như với những người dân ngoại. Ngài biết rõ con đang cùng đường túng thế, con ghê tởm cái huy hiệu kiêu hãnh mang trên đầu trong những ngày xuất hiện trước công chúng. Con ghê tởm nó như ghê tởm cái khăn phải dùng khi khó ở. Con chẳng mang nó vào những ngày bình an. Nữ tỳ của Chúa đã không hề đồng bàn với Haman, chẳng coi trọng tiệc tùng vua đãi, chẳng thèm uống thứ rượu tế thần. Từ ngày thay đổi địa vị cho đến nay, nữ tỳ của Chúa chẳng hề được vui sướng nếu không có những niềm vui bên Ngài. Lạy Chúa là Thiên Chúa tổ phụ Abraham. Lạy Thiên Chúa quyền uy dũng lực trên hết thảy mọi người, xin nghe tiếng những kẻ sơn lòng nản trí, xin giải thoát chúng con khỏi tay những kẻ độc ác, xin giải thoát con khỏi cơn sợ hãi này. Ngày thứ ba cầu nguyện xong, Hoàng hậu Esther bỏ áo cầu nguyện, mặc phẩm phục huy hoàng, đẹp lộng lẫy, bà cầu khẩn Thiên Chúa là đấng thấu suốt và cứu độ mọi người. Rồi bà đem theo hai cung nữ, bà tựa vào một cô, trông thật tha thướt duyên dáng. Còn cô kia theo sau, nâng đuôi áo cho bà. Bà hết sức xinh đẹp, đôi má tươi hồng, vẻ mặt hớn hở dễ thương, nhưng lòng đau như thắt vì khiếp sợ. Qua các cửa, bà đến trước mặt vua. Vua ngự trên ngai báu, mang trọn bộ long bào dùng trong những buổi triều yết, mình đầy vàng bạc châu báu, dáng vẻ rất đáng sợ. Vua ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt trực sáng, giận dữ đến cực độ. Hoàng hậu khịu xuống, tái mặt đi vì yếu sức. Bà dựa đầu vào cô cung nữ đi trước. Thiên Chúa làm cho vua đổi lòng, khiến vua ra dịu hiền. Từ trên ngai vàng, vua lo âu lao mình xuống, đưa cánh tay đỡ lấy bà, cho đến khi bà tỉnh lại. Rồi vua lấy lời trấn an khích lệ bà. Sao thế Esther? Ta là anh của em mà. Yên tâm đi, em không phải chết đâu. Lệnh của ta chỉ áp dụng cho thường dân thôi. Lại đây em. Vua đưa phủ việt vàng lên đặt vào cổ bà rồi ôm hôn bà và nói, hãy nói cho ta hay. Bà nói với vua, tâu chúa thượng, thiếp nhìn thấy ngài giống như thiên sứ của Thiên Chúa. Tâm hồn thiếp bị rúng động vì khiếp sợ vẻ oai nghi của ngài. Quả thế tâu chúa thượng, ngài thật kỳ diệu và long nhan ngài thật hấp dẫn. Đang nói thế bà lại khuỵu xuống, vua bị rúng động, còn các cận thần thì tìm cách làm cho bà tỉnh lại. Vua nói với bà, Hoàng hậu Esther, chuyện gì thế? Khanh muốn xin gì? Dù nửa nước ta cũng sẽ ban. Bà Esther đáp, nếu đẹp lòng đức vua thì hôm nay xin đức vua cùng quan Haman đến dự yến tiệc thiếp đãi đã dọn hầu đức vua. Vua liền nói, hãy mau mau triệu Haman đến để làm như Esther vừa nói. Vua đã cùng quan Haman đến dự yến tiệc bà Esther dọn. Giữa tiệc rượu, vua lại nói với bà, khanh thỉnh cầu gì ta sẽ ban cho, khanh muốn xin gì dù nửa nước cũng sẽ được. Bà Esther đáp, điều thiếp thỉnh cầu, điều thiếp muốn xin, nếu thiếp được đức vua thương đến, nếu đức vua vui lòng ban điều thiếp muốn xin và thực hiện điều thiếp thỉnh cầu, thì ngày mai xin đức vua cùng quan Haman lại tới dự yến tiệc, thiếp sẽ dọn hầu các ngài, rồi thiếp sẽ tuân theo lời đức vua phán dạy.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Baghdad, ngày 15 tháng 7 vừa qua, đức cha Louis Raphael Sacco, thượng phụ công giáo Kandy, đã thiết tha kêu gọi các dân biểu quốc hội Iraq mau chóng thành lập tân chính phủ để tránh cho đất nước khỏi rơi vào cảnh hỗn loạn. York, sự kiện Tổng công nghị Anh giáo chấp thuận cho nữ giới làm giám mục tạo thêm một chướng ngại mới trên con đường tiến về hiệp nhất giữa Anh giáo và Công giáo. Thành phố Mexico, trong một tuyên ngôn chung công bố mới đây tại thành phố Mexico, các giám mục Trung Mỹ và Hoa Kỳ tái khẳng định nỗ lực chung nhằm nhổ bỏ tận gốc rễ những nguyên do khiến cho người trẻ Trung và Nam Mỹ tìm cách di cư bất hợp pháp, đồng thời gây dựng những chương trình phát triển xã hội kinh tế ở nguyên quán và giúp đỡ những người trở về nước. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.